Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Thủ tướng Malcolm Turnbull tuần qua tuyên bố dù thế nào đi nữa thì TPP, Hiệp ước Tự do Mậu Dịch, cũng sẽ đi tới, cho dù có hay không có sự hỗ trợ từ phía chính phủ mới của ông Donald Trump. Trong khi đó, ông Bill Shorten của đảng đối lập thì cho rằng hành động của thủ tướng là một sự cố chấp. Lao động và đảng xanh đều lên tiếng yêu cầu chính phủ từ bỏ thỏa thuận này và nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống khi vấn đề được đem ra bàn thảo tại Quốc hội. Một câu chuyện nổi bật khác trong tuần, thủ hiến của tiểu bang New South Wales Mike Baer hôm thứ Năm đột ngột tuyên bố sẽ rời chính trường khi ông vẫn còn nửa nhiệm kỳ để lãnh đạo chính phủ tiểu bang. Như thường lệ, nhà báo Lưu Dân sẽ góp một cái nhìn về những sự kiện nước Úc nổi bật trong tuần này.
Vâng, mặc dù những cái lời tuyên bố khá lạc quan của ông Turnbull, nhưng người ta vẫn thấy là cái cuộc chiến TPP nó còn nhiều cái khó khăn lắm. Đó là một cái mặt trận mà có thể nói rằng là dù tất cả 11 thành viên của cái Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương này hợp nhất lại mà không có mặt của Hoa Kỳ thì rõ ràng nó cũng không có thể thành hình được. Theo cái quy định của TPP đó, cái hiệp ước này chỉ có giá trị hiệu lực và thực hiện được khi có hơn một nửa các cái quốc gia thành viên ký kết và chiếm 85% tổng sản lượng trong cái toàn khối thì mới có thể vận hành được. Thưa quý vị, chỉ riêng Hoa Kỳ không mà rút ra thì nó sụp đổ cái này ngay tức khắc thôi. Tại vì Hoa Kỳ, một mình Hoa Kỳ đã chiếm 60% cái tổng sản lượng nội địa của toàn thể 12 quốc gia TPP rồi. Và do đó, với một cái lời đe dọa của Tổng thống đắc cử Donald Trump thì TPP hình như là nó sẽ không còn có một cái đất sống nữa nếu mà ông thực hiện cái lời đe dọa đó sau cái ngày tuyên bố nhậm chức 20 tháng 1 này. Ông Donald Trump liệu có sẽ tiến hành những cái lời cam kết hoặc là cái lời hù dọa của ông trước khi trở thành Tổng thống hay không? Hoặc là cái cơ cấu TPP này nó sẽ được sửa đổi ra sao phù hợp với một cái chính sách mới của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Bây giờ trở lại cái vấn đề của Úc về TPP. Thì rõ ràng rằng là TPP nó sẽ mang lại lợi ích rất là nhiều cho nước Úc. Và chăng với một cái thế liên kết đồng minh với Nhật Bản và Hoa Kỳ thì rõ ràng đây cũng là một cái vũ khí mềm mà có thể bảo vệ được cái an ninh về thương mại của nước Úc cũng như là những cái cơ hội của nước Úc phát triển trong đến với các 11 quốc gia còn lại.
Hai thủ tướng Úc và Nhật Bản cũng bắt tay nhau và cùng hứa là vì cái hạn chót mà để thông qua là sẽ một năm nữa, tức là vào ngày 31 tháng Giêng năm 2018, thì từ đây đến đó theo anh cái triển vọng mà Úc và Nhật cùng nhau thuyết phục Mỹ để mà cam kết thỏa thuận TPP thì theo anh nó có không?
Đây là một cái câu hỏi rất là lớn. Nếu mà tôi là ông Donald Trump, tôi sẽ trả lời cho cô ngay. Nhưng mà rất tiếc thay, tôi không phải là một cái tổng thống Mỹ bây giờ. Tuy nhiên, người ta có thể nhìn lại cái quá trình TPP đó. Đó là một cái quá trình nó kéo dài đến 5 năm. Và cho đến đầu năm 2016 vừa qua đó, thì cả 12 nước mới đồng ý ký kết một cái hiệp ước sơ bộ tại New Zealand. Nhưng mà cái hiệp ước sơ bộ này nó phải được chuẩn nhận bởi tất cả các cái quốc hội của các cái quốc gia thành viên. Cho đến nay chỉ có quốc hội của Nhật Bản là đã chuẩn nhận cái đó mà thôi. Cho nên 11 nước còn lại cũng phải sẽ tiến hành một cái thủ tục tương tự như vậy. Và họ có một thời gian một năm để mà có thể làm xong cái này. Nếu trong thời gian một năm tới mà họ không có thực hiện được, hay là các cái quốc hội của những cái nước còn lại, tức là 11 nước còn lại, trong đó có Việt Nam, vẫn không có chuẩn nhận cái hình thức của cái hiệp ước hoặc là những cái điều kiện trong hiệp ước mà họ ký kết, thì họ có thể một là rút ra khỏi cái TPP, còn hai là cái nếu mà trong cái trường hợp những cái quốc gia mà rút ra khỏi cái TPP, có Hoa Kỳ chẳng hạn đó, thì có thể là cái hiệp ước TPP sẽ bị sụp đổ. Trước những cái viễn cảnh này, người ta thấy cái vị trí khá tế nhị của Úc như thế nào. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, Úc vẫn là một nước có một cái nền kinh tế mạnh và thứ ba hoặc là thứ tư trong số 12 quốc gia đã ký kết sơ bộ cái hiệp ước TPP này.
Trong Quốc hội Úc hiện nay, ví dụ như ông Bill Shorten của đảng đối lập nói là cái hành động của Thủ tướng Malcolm Turnbull khi mà cứ cố sống cố chết giữ TPP cho Úc, đó là một cái hành động ngoan cố. Cả lao động và đảng xanh thì đều lên tiếng là yêu cầu chính phủ hãy từ bỏ cái thỏa thuận này và nói rằng là họ sẽ bỏ phiếu chống nếu như mà TPP được mang ra bàn thảo tại Quốc hội. Thì thưa anh, tại sao hai đảng đối lập đó lại lên tiếng bác bỏ kế hoạch TPP hả anh?
Vâng, ở trên chính trường người ta có những cái ngôn từ đôi khi hơi choảng nhau một chút xíu. Nếu mà ông Bill Shorten, tức là lãnh tụ đảng đối lập, chê ông này là đại khái là cố chấp hay là cố bám víu vào một cái cơ may nào đó của TPP, trong khi đó TPP đã chết rồi, thì ngược lại ông Turnbull cũng phản công với ông Bill Shorten là một cái người chết nhát, chưa thấy quan tài gì mà đã đổ lại rồi. Đại khái như vậy, là vì ông vẫn cho rằng là những cái điều mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố thì đều có thể được đưa lên trên những cái bàn đàm phán để mà có thể chỉnh sửa lại, có thể tái thương thuyết, cùng tìm được những cái điểm chung nào đó để có thể phục hồi TPP. Có thể là mặc dù không có dưới cái dạng thức như bây giờ, cùng một cái quan điểm của Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật là cái hiệp định TPP này nó mang lại lợi ích cho nhiều cái quốc gia trong cuộc, trong đó có Úc. Dĩ nhiên nó sẽ trở thành một cái mạng lưới an ninh thương mại cho tất cả những cái quốc gia mà đã ký kết ở trong đó. Tất cả mọi nước đều có lợi chứ không phải là không. Mà tại sao vì một cái quyền lợi mà nó hiển nhiên như nước Úc sẽ được hưởng dụng như vậy mà lại bỏ đi một cái cơ hội đó, mặc dù mình cũng có thể thấy là cơ hội đó nó khá mong manh.
Thì theo lời như ông Bill Shorten mà nói đó, thì là lao động sẽ chỉ quan tâm đến những cái vấn đề trong nước thôi. Ví dụ như là ông ta nói là chúng tôi có thể lo lắng những gì mà ông Donald Trump làm hay là không làm, nhưng mà chúng ta cũng phải tập trung vào tạo công ăn việc làm cho Úc. Thì thưa anh, có phải là mục đích mà cả hai thủ lãnh của hai đảng đối lập đều bác bỏ TPP là vì lo cho việc làm của người dân Úc không anh?
Vâng, đây là một cái sự lan tỏa hay là cái sức ảnh hưởng của cái chính sách gọi là isolationist của ông Donald Trump. Một cái chính sách bảo hộ quay về cái thị trường nội địa của chính mình và để tự bảo vệ cho cái thị trường của mình. Thưa quý vị, trong một cái bối cảnh của một cái nền kinh tế toàn cầu đó thì những cái nước lớn hơn, thí dụ như Hoa Kỳ chẳng hạn, có thể trong một thời gian ngắn có tồn tại được với cái chính sách bảo hộ như thế này. Nhưng mà riêng nước Úc, thưa quý vị, chúng ta là một cái hải đảo mênh mông, dân số chỉ vỏn vẹn 24 triệu mà thôi, thì chúng ta không thể nào tự cung tự cấp hoặc là tự cô lập mình khỏi thế giới được cả. Và vì vậy, cái vấn đề gọi là chỉ quay về để cho nước Úc để có thể trao chuốt hoặc là chăm sóc cho cái sự thịnh vượng của đất nước mình trước đó, thì quả nhiên Úc sẽ có thể sẽ bị vượt qua mặt trong cạnh tranh hết sức là gay gắt trên cái thị trường của toàn cầu bây giờ. Bởi vì chúng ta có nhiều tài nguyên, chúng ta có một cái nguồn nhân lực khá tốt về mặt tri thức cũng như là những cái về mặt sản xuất, nhưng mà lại không có đủ cái thị trường tiêu thụ hoặc là không có đủ một cái chợ để mà bán tất cả những cái hàng của mình chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta đang quay ngược lại với một cái trào lưu phát triển chung của trên thế giới. Cái khuynh hướng gọi là hướng nội của ông Bill Shorten bị nhiều kinh tế gia chỉ trích khá nhiều, bởi vì họ cho rằng là đó là một cái nhìn nó hạn hẹp, nó không có một cái chiều dài, và do đó khó lòng mà có thể mà duy trì được một cái sự thịnh vượng của nước Úc trong cái khoảng thời gian lâu dài được.
Vậy thì bây giờ nói sang đảng xanh, thì tại sao đảng xanh người ta cũng theo lao động để bác bỏ chuyện này hả anh?
Cái quốc hội Úc hay là cái chính trường Úc nó chia ra một cái thế đối lập một cách thường xuyên và đối lập một cách đoạn kỳ hoặc là tùy cái vấn đề. Đảng xanh là một cái đảng mang một cái tính cách xã hội và mang một tính cách con người khá là rõ rệt trong các cái chính sách của họ. Và vì dĩ nhiên những cái lý tưởng nhân văn đó đôi khi nó lại mâu thuẫn với những cái quyền lợi kinh tế. Thưa quý vị, chúng ta thấy đảng xanh phát biểu rất là nhiều về các cái vấn đề như là nhân đạo, như là di trú, như là người tị nạn, như là bảo vệ môi trường vân vân. Nhưng mà thực ra về những cái các cái chính sách kinh tế hoặc là quốc phòng chẳng hạn, những cái vấn đề lớn đòi hỏi những cái đầu tỉnh táo và biết nhìn xa đó, thì đôi khi nó lại không có phù hợp với các cái chính sách của đảng xanh. Rõ ràng là bây giờ ở trên cái chính trường liên bang, liên đảng cầm quyền tự do và quốc gia đang ở một cái thế khá mong manh, bởi vì họ chỉ có một phiếu đa số tại Hạ viện mà thôi. Và ở Thượng viện, cái tỷ lệ đó nó càng bớt bát hơn nữa, tại vì họ không có đủ đa số để ở Thượng viện để có thể mà thông qua các cái dự luật được đề trình lên đó. Và vì vậy, mặc dù là phải đi đêm, phải đàm phán, phải móc ngoéo với những thượng nghị sĩ độc lập hoặc là những cái đảng nhỏ, nhưng mà bắt buộc liên đảng tự do quốc gia đang cầm quyền cũng phải làm cái điều đó để kiếm được đủ cái số phiếu cho các chính sách của mình. Và đây là một cái thách thức lớn của ông Malcolm Turnbull trong năm 2017 này.
Lê Tâm xin chuyển sang một câu chuyện khác, đó là trong tuần này thì thủ hiến tiểu bang New South Wales là ông Mike Baird đột ngột tuyên bố là sẽ rời chính trường khi mà ông vẫn còn nửa nhiệm kỳ nữa. Thì điều này có ý nghĩa gì cho đảng tự do tại tiểu bang này hả anh?
Đối với một cái chính trị gia chuyên nghiệp chẳng hạn, hoặc là những người có những đã đang nắm giữ những cái chức vụ cao cấp, hoặc là có thể là top job theo cái nghĩa như người ta nói, tức là cái chiếc ghế số 1 của tiểu bang chẳng hạn đó, thì cái quyết định từ chức với những cái điều kiện riêng của mình và trong cái thời điểm mình đang ở một cái đỉnh cao của nghề nghiệp chính trị chẳng hạn, thì ít ai có những cơ hội làm được cái điều đó như ông Mike Pence chẳng hạn. Thường thường thì các cái chính khách rút khỏi cái sân khấu chính trị khi cái sự nghiệp của họ đã bắt đầu đi xuống hoặc là đã tàn lụi rồi và không còn thấy tương lai của mình ở đó nữa. Nhưng mà đằng này lại khác, ông Mark Baird đang ở một cái đỉnh cao, có thể nói là cao nhất trong cái sự nghiệp chính trị của ông sau 10 năm hoạt động ở quốc hội tiểu bang. New South Wales là một cái tiểu bang có một cái nền kinh tế mạnh nhất, có cái sự đóng góp cho ngân khố liên bang nhiều nhất, và có thể nói đó là một cái tiểu bang hấp dẫn nhất của nước Úc. Tuy nhiên, có những cái việc mà trong một cái giới hạn của con người, nó có những cái biên giới người ta không thể vượt qua được. Cái biên giới đối với ông Mark Baird bây giờ là cái vấn đề gia đình chẳng hạn. Ông đã hy sinh rất là nhiều thời giờ của mình cho những cái công việc công, cho những cái hoạt động chính trị của mình. Nhưng cái thiệt hại cá nhân của ông tức là không đủ thời giờ cho chăm sóc con cái hoặc là cho những người thân, đặc biệt là cha mẹ ông đang ở tuổi già và đang bệnh hoạn nhiều vân vân. Thì người ta thấy rằng là ông Mark Baird đã lựa chọn một cái thời điểm để mà bước xuống, để mà rời khỏi cái chiếc ghế đầy trách nhiệm rất là nặng nề của mình. Tuy vậy, ông cũng có những cái thành tích để mà nhìn lại một cái quá trình 3 năm làm thủ hiến, 3 năm trước đó nữa là làm bộ trưởng ngân khố. Và trong suốt cái 10 năm như vậy, ông đã là một cái khuôn mẫu, đã là một cái gương mặt có thể nói rằng là sáng giá nhất và có đầy cái sự ủng hộ nhất trong cái lịch sử của cái đảng tự do ở tiểu bang New South Wales.
Được biết bà bộ trưởng ngân khố tiểu bang, bà đương kim bộ trưởng ngân khố tiểu bang là bà Gladys Berejiklian được đề cử để mà tiếp nhiệm chức vụ của ông Baird. Thì đây có phải là một truyền thống của tự do không anh? Tại vì trước đó thì ông Mike Baird cũng là bộ trưởng ngân khố.
Vâng, thường thường bộ trưởng ngân khố được coi là cánh tay mặt của thủ hiến, bởi vì người đó ai giữ tiền là người đó có quyền, phải không cô? Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó là vừa đúng, nhưng mà nó cũng cần có một cái chút bổ sung nữa. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhớ lại hồi năm 2014 khi mà thủ hiến Barry O'Farrell từ nhiệm vì nhận một cái chai rượu mà thôi đó, không biết là cô có nhớ đến cái chuyện đó không, nhưng mà ông Barry O'Farrell đã phải từ chức thủ hiến New South Wales chỉ sau vài tháng sau khi đắc cử thôi, đã vì bị tố cáo là nhận một chai rượu và nó có tính cách là hối lộ. Nhưng mà rõ ràng nó không phải, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì để mà giữ một cái uy tín cầm quyền cũng như là một cái tên tuổi trong sạch của chính phủ, ông đã nhường lại cái chức thủ hiến đó cho ông Mike Baird. Đúng là không phải nhường lại, nhưng mà ông từ nhiệm để ông Mike Baird trở lên. Trong cái dịp đó thì bà Gladys Berejiklian đã có cái ý định tranh chức thủ hiến rồi, nhưng mà lúc đó bà chưa có sẵn sàng và bà đã trở thành người phó thủ hiến cho ông Mike Baird. Chỉ trong vòng một năm sau khi đắc cử thủ hiến của tiểu bang New South Wales thì ông Mike Baird lại từ nhiệm, và lúc này thì bà Gladys Berejiklian đã sẵn sàng. Có nhiều cái khuôn mặt sáng giá khác ở trong đảng tự do của tiểu bang New South Wales cũng ngấp nghé cái chiếc ghế số 1 này. Tuy nhiên vào giờ chót, tức là vào chiều ngày thứ năm vừa qua, cả hai người, tức là bộ trưởng giao thông Andrew Constant và ông bộ trưởng thương mại, một bộ trưởng kế hoạch, đã tuyên bố là họ không có dự tranh cùng bà. Và do đó trong ngày thứ hai sắp tới này, khi đảng tự do ở New South Wales họp nội bộ, thì bà Berejiklian có lẽ là cái người ứng viên duy nhất cho cái chức vụ này. Có một cái vài điều thú vị khi mà nói đến cái chuyện này, thì bà Berejiklian sẽ là cái người phụ nữ thứ nhì nắm giữ chức vụ thủ hiến của tiểu bang New South Wales. Trên toàn quốc thì chúng ta đã thấy có nhiều cái vị thủ hiến là phụ nữ ở Victoria, ở Queensland vân vân, và ngay chính ở New South Wales này nữa. Nhưng mà bà Berejiklian này là cái người thứ nhì trong cái thế hệ của người tị nạn thứ nhì trở thành thủ hiến. Trước đây ở New South Wales chúng ta cũng đã có một ông Nick Greiner. Nick Greiner là là con của một cái gia đình của một cái người tị nạn từ Hungary, và bây giờ thì bà Berejiklian lên là thế hệ thứ nhì của con của một cái người tị nạn từ Armenia. Do đó không biết là cái thế hệ thứ ba của người Việt sẽ có người nào trở thành thủ hiến New South Wales hay không, hay là thủ tướng không chừng.
Cái đó là cái niềm hy vọng rất là lớn lao cho cộng đồng của chúng ta, phải không anh?
Vâng, thì rõ ràng với một cái cơ hội hội nhập rất là mạnh mẽ, cũng như là cái sự tôn trọng cái quyền dân chủ của từng cá nhân một ở trong cái chế độ, à là một cái xã hội đa văn hóa như nước Úc, cái cơ hội đó nó sẵn sàng mở ra cho mọi người.
Thì Lê Tâm xin hỏi anh một câu ngắn nữa thôi, đó là với cái background, với cái nguồn gốc của bà Berejiklian như vậy, thì anh nghĩ là bà sẽ tập trung vào những vấn đề gì cho tiểu bang New South Wales hả anh?
Người ta thấy rõ ràng là bà Berejiklian đã có nhiều năm hoạt động trong chính trường và đã có nhiều cái đóng góp, đặc biệt là về cái khía cạnh khi mà bà còn giữ chức bộ trưởng giao thông và sau đó là giữ chức bộ trưởng ngân khố và vài năm qua là giữ chức phó thủ hiến. Thì rõ ràng bà có nhiều cái thứ tự ưu tiên về các cái chính sách của mình, mặc dù là ông Luke Foley là lãnh tụ đối lập của đảng lao động ở New South Wales đã công kích bà rất là nhiều, nhưng mà rõ ràng bà đã có một vài cái biểu hiện là về những cái, bà là một cái người thuộc cái nhóm tả của đảng tự do ở New South Wales, nhưng mà bà tuyên bố là bà không bị ràng buộc bởi những cái áp lực hoặc là những cái lợi ích phe nhóm ở trong cái đảng này, và do đó bà tập trung vào nhiều cái vấn đề khá cấp bách, giống như là cái cơ cấu hạ tầng, quyền bình đẳng của những người ở trong xã hội, vân vân. Và cho đến nay, tuy rằng là bà chưa được chính thức được đảng tự do đề cử như là một cái thủ hiến của New South Wales, cho đến ngày thứ hai sắp tới, chúng ta sẽ có thể biết thêm những cái thứ tự ưu tiên đó và những cái chính sách cụ thể cho bà sau ngày này.